Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai, 29 tháng Giêng, trước hết chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại đền thờ Đức Bà Cả, Chủ nhật hôm qua, nhân dịp lễ di chuyển ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma. Tiếp đến, trong một sinh hoạt giáo hội, Linh Tiến Khải và Thanh Hiển sẽ nói về ngày kỷ niệm diệt chủng Do Thái Soa 27 tháng Giêng. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, mai anh sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân, thuật lại con đường ơn gọi của Augustin Mansaray, một tu sĩ dòng thánh Gioan Thiên Chúa. Bây giờ, Tứ Quyết xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng Chủ nhật 28 tháng Giêng 2018, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Đức Bà Cả, nhân dịp di chuyển bức ảnh Đức Mẹ có tước hiệu Phần rỗi của dân thành Roma, Salus Populi Romani. Ngài mời gọi các tín hữu hãy đón nhận Mẹ Maria vào cuộc đời mình. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha nói:
Come popolo di Dio in cammino, siamo qui. Sostare nel tempio della madre.
Cùng với dân Chúa, hôm nay chúng ta quy tụ nơi đây trong đền thờ Đức Bà Cả. Sự hiện diện của Đức Mẹ làm cho đền thờ này trở thành một mái ấm gia đình cho các con cái là chính chúng ta. Từ thế hệ này qua thế hệ khác, người dân thành Roma cùng nhau nhận đền thờ này là nhà của mình, là nơi để tìm thấy sự bình yên, sự an ủi, sự bảo vệ, nơi nương ẩn. Trong đức tin, các giáo phụ đã dạy rằng, vào những giây phút đen tối hỗn loạn, chúng ta phải quy tụ dưới tà áo của Mẹ Thiên Chúa, nơi được coi là bất khả xâm phạm, nơi sẽ bảo vệ giữ gìn chúng ta. Đức Mẹ là người nữ cao quý nhất trong nhân loại. Tà áo của Mẹ luôn mở ra để chào đón chúng ta và quy tụ chúng ta. Các Kitô hữu Đông Phương cũng có một bức tranh rất đẹp, vẽ tà áo Mẹ che chở đoàn con và toàn thế giới. Ngay cả các ẩn sĩ thời xưa cũng kể lại về sự bảo vệ che chở của Mẹ Thiên Chúa. Các vị ấy lặp đi lặp lại lời cầu nguyện, lạy Mẹ Thiên Chúa, lạy Mẹ Thiên Chúa. Sự khôn ngoan ấy giúp chúng ta biết rằng, Đức Mẹ luôn bảo vệ nâng đỡ đức tin, luôn thăng tiến các mối tương quan, luôn cứu giúp chúng ta trong cơn hoạn nạn và bảo vệ chúng ta khỏi ác thần. Ở đâu có Mẹ Maria thì ở đó là mái nhà và nơi đó ma quỷ không thể lẻn vào. Ở đâu có Mẹ Maria thì ở đó sự xáo trộn không thể thắng thế. Ở nơi đó nỗi sợ hãi sẽ bị khuất phục. Có ai trong chúng ta lại không cần điều ấy? Có ai trong chúng ta lại không có những lúc xao xuyến lắng lo, những thổn thức của con tim giữa giông tố bão táp của biết bao vấn đề chồng chất? Giữa những lụt lội giông bão ấy, Mẹ Maria là chiếc thuyền chắc chắn. Chẳng phải tư tưởng hay công nghệ mang lại cho chúng ta sự an toàn và niềm hy vọng, nhưng là Đức Mẹ với khuôn mặt dịu hiền và cánh tay Mẹ ôm lấy cuộc đời chúng ta, che chở chúng ta dưới tà áo Mẹ. Chúng ta hãy học cách tìm đến nương ẩn nơi Mẹ, bước đi mỗi ngày cùng Mẹ. Chúng ta đừng xem thường những lời cầu nguyện. Khi cầu nguyện với Mẹ, Mẹ sẽ chuyển cầu cho ta. Có một tước hiệu rất đẹp về Mẹ trong tiếng Hy Lạp rằng, Mẹ là đấng chuyển cầu rất nhanh. Điều này đã được Thánh Luca kể trong tin mừng, việc Mẹ Maria đi thăm bà chị Elizabeth. Mẹ lên đường ngay lập tức. Sự can thiệp của Mẹ luôn kịp thời, không chút chậm trễ, như chúng ta biết trong tin mừng Gioan. Mẹ nhìn thấy nhu cầu thực tế của đôi tân hôn, và Mẹ nói ngay với Chúa, họ hết rượu rồi. Chúng ta cũng hãy làm như thế, hãy khẩn cầu cùng Mẹ, mỗi khi chúng ta mất hy vọng, mỗi khi chúng ta không còn thấy niềm vui, mỗi khi chúng ta thấy bóng tối tràn ngập cuộc đời. Khi ta khẩn cầu, mẹ sẽ can thiệp kịp thời. Mẹ rất nhạy cảm lắng nghe con tim chúng ta. Đừng bao giờ coi nhẹ lời cầu nguyện của chúng ta, đừng bao giờ ngã lòng trông cậy. Mẹ Maria là mẹ chúng ta, mẹ không bao giờ xấu hổ vì chúng ta, mẹ luôn đợi chờ để cứu giúp các con cái của mẹ. Có đoạn phim nọ có thể giúp chúng ta hiểu. Cạnh một chiếc giường trong bệnh viện, có người mẹ chăm chú nhìn đứa con trai đau đớn vì bị tai nạn. Người mẹ luôn ở đó ngày đêm. Có lần người mẹ phàn nàn với vị linh mục rằng, Chúa đã không cho phép một điều. Vị linh mục hỏi, điều gì thế? Người mẹ thưa, đó là con muốn chịu đau đớn thay cho con trai của con. Và đó là tâm hồn người mẹ không xấu hổ về những vết thương yếu đuối của con mình. Nhưng người mẹ muốn ở bên con, muốn mang lấy nơi bản thân tất cả những đau đớn ấy. Và Đức Mẹ, mẹ của chúng ta, mẹ Thiên Chúa, biết làm thế nào để an ủi, để quan tâm, để chữa lành các con cái của mẹ. Chúa biết rằng chúng ta cần nơi trú ẩn, cần sự chở che giữa những sóng gió hiểm nguy. Vì thế, ngay trên thập giá, Chúa đã nói với người môn đệ yêu dấu và cũng là với từng người môn đệ, này là mẹ của con. Đây không phải là điều gì đó tùy chọn, nhưng chính là di chúc của Chúa Kitô. Chúng ta cần có mẹ, giống như một em bé cần có vòng tay nâng đỡ. Thật là vô cùng nguy hiểm cho đức tin khi chúng ta sống mà không có mẹ Maria. Vì nếu không có mẹ, chúng ta không được bảo vệ, chúng ta sẽ bị gió cuộc đời cuốn đi. Chúa biết điều ấy, và Chúa nói với chúng ta đón mẹ vào cuộc đời. Đây không phải là nghi thức mang tính tinh thần, nhưng thực sự là một nhu cầu của cuộc sống, bởi vì nếu không có mẹ, thì chúng ta đâu phải là những người con. Trên tất cả, chúng ta là những người con yêu dấu, chúng ta có Thiên Chúa là cha và có mẹ Maria là mẹ. Hãy phó thác cho mẹ từng ngày sống, hãy kêu cầu mẹ khi chúng ta ở giữa những thử thách gian nan và đừng quên quay lại để tạ ơn mẹ. Giờ đây chúng ta hãy nhìn lên mẹ một cách trìu mến và thân thương chào mẹ ba lần. Lạy mẹ Thiên Chúa, lạy mẹ Thiên Chúa, lạy mẹ Thiên Chúa. Sau đó, vào lúc 12 giờ, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha quảng diễn bài tin mừng Chúa Nhật, cho thấy Chúa Giêsu là đấng có thẩm quyền trong cả lời nói lẫn việc làm. Đức Thánh Cha nói,
Il Vangelo di questa domenica fa parte della più ampia narrazione indicata come la giornata di Cafarnao.
Anh chị em thân mến, tin mừng Chúa Nhật hôm nay là một phần của trình thuật ở Cafarnaum. Tâm điểm của câu chuyện này là sự kiện trừ quỷ. Qua đó, Chúa Giêsu cho thấy Ngài là một ngôn sứ uy quyền trong lời nói và việc làm. Chúa vào hội đường ở Cafarnaum trong ngày Sa-bát và bắt đầu giảng dạy. Mọi người ngạc nhiên về những lời người giảng dạy, vì những lời ấy không giống như lời dạy của các kinh sư. Vì các kinh sư giảng dạy mà chẳng có uy quyền, còn Chúa Giêsu, Ngài giảng dạy như đấng có thẩm quyền, như sứ giả của Thiên Chúa, chứ không chỉ dựa vào truyền thống mà thôi. Người ta ngạc nhiên trước tin mừng Chúa Giêsu loan báo, họ nói, học thuyết thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Uy quyền của Chúa còn tỏ lộ trong hành động. Lúc ấy trong hội đường có người bị quỷ ám, nói với Chúa rằng, hỡi ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông? Tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa. Đúng là Chúa đến để tiêu diệt ma quỷ, để chiến thắng quỷ ma, thần dữ biết quyền năng và sự thánh thiện của Chúa. Chúa Giêsu quát mắng nó, cầm đi và ra khỏi người này. Những lời ấy của Chúa có đủ sức chiến thắng thần ô uế và nó đã thét lên rồi xuất khỏi người ấy. Điều này đã gây ấn tượng mạnh mẽ lên những người hiện diện. Họ hỏi nhau, người này là ai vậy mà ngay cả thần ô uế cũng phải tuân lệnh. Quyền năng của Chúa xác nhận thẩm quyền của lời người giảng dạy. Người không chỉ nói mà còn làm. Người biểu lộ công trình của Thiên Chúa bằng cả lời nói lẫn việc làm. Trong tin mừng, chúng ta thấy Chúa Giêsu thực thi sứ mạng, bày tỏ tình yêu của Thiên Chúa qua việc rao giảng và hàng loạt hành động quan tâm giúp đỡ người đau bệnh, người nghèo đói, các trẻ em và người tội lỗi. Chúa Giêsu là Thầy chúng ta, người đầy quyền năng trong lời nói việc làm. Chúa ban cho chúng ta ánh sáng chiếu soi con đường nhiều khi bị phủ đầy bóng tối. Chúa ban cho chúng ta sức mạnh cần thiết để vượt thắng những khó khăn, thử thách, cám dỗ. Chúng ta thử nghĩ mà xem, ơn Chúa lớn lao dường nào khi chúng ta được biết Thiên Chúa quyền năng và tốt lành đến thế. Chúa Giêsu như người thầy, người bạn dẫn lối chỉ đường chúng ta, quan tâm chúng ta, đặc biệt những khi chúng ta cần người. Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria là người luôn biết lắng nghe, xin giúp chúng con biết thinh lặng để lắng nghe giữa những thông điệp của thế giới, để con biết nhận ra những lời quyền uy nhất. Đó là ngôi lời của Thiên Chúa, là Chúa Giêsu, Đấng đã cứu chúng con khỏi kiếp nô lệ, khỏi tội lỗi, khỏi ác thần. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người. Kính mời cộng đoàn hiệp thông đọc kinh và nhận phép lành của Đức Thánh Cha.
Angelus Domini nunciabit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe nói về ngày kỷ niệm diệt chủng Do Thái Soa 27 tháng Giêng.
Kính thưa quý vị thính giả, 27 tháng Giêng là ngày quốc tế tưởng niệm cuộc diệt chủng Do Thái Soa. Ngày này đã do Liên Hiệp Quốc thành lập hồi năm 2005 với quyết nghị 60/7 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc nhằm mục đích tưởng niệm 6 triệu người Do Thái đã bị Đức Quốc xã tàn sát thời Đệ Nhị Thế Chiến. Trong các ngày từ 22 đến 25 tháng Giêng vừa qua, tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc đã huy động dư luận thế giới tham gia ngày tưởng niệm này và tái khẳng định dấn thân trong cuộc chiến chống lại chủ trương bài Do Thái, kỳ thị chủng tộc và mọi hình thức bất bao dung khác. Đã có một loạt các sinh hoạt diễn ra trong các ngày này do UNESCO cùng bảo trợ với Hiệp hội tưởng niệm Soa của cộng đồng Do Thái. Lúc 8 giờ tối ngày 22 tháng Giêng đã có buổi chiếu phần đầu cuốn phim tựa đề Bốn chị em, lời thề của Hippocrates, Ruth Elias, với sự hiện diện của nhà làm phim ông Claude de Lanzmann và bà Tổng Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay. Ngày 25 tháng Giêng lúc 3 giờ rưỡi chiều có buổi hội luận về đề tài Việc tưởng niệm và giáo huấn của cuộc diệt chủng, chúng ta chia sẻ trách nhiệm, với sự tham dự của ông Serge Klarsfeld, trạng sư, sử gia, đặc phái viên của UNESCO cho việc giảng dạy lịch sử cuộc diệt chủng và việc phòng ngừa diệt chủng. Ông Henri Rousseau, sử gia, giám đốc nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp, và bà Floriane Hohenberg, giám đốc Văn phòng Nghiên cứu Quốc tế Đức. Tiếp theo đó, vào lúc 5 giờ rưỡi chiều, có lễ nghi khánh thành cuộc triển lãm về đề tài Ký ức bị đánh cắp, liên quan tới việc trả lại các vật dụng cá nhân của các tù nhân các trại tập trung Đức Quốc xã do Văn phòng Nghiên cứu Quốc tế Bad Aronson đảm trách. Sau đó, lúc 6 giờ rưỡi chiều cùng ngày 25 tháng Giêng, có lễ nghi tưởng niệm các nạn nhân của cuộc diệt chủng Do Thái, với sự hiện diện của ông Eric Rothschild, Chủ tịch Tổ chức Tưởng niệm Soa, và bà Audrey Azoulay, Tổng Giám đốc UNESCO. Mọi người đã nghe chứng từ của bà Yvette Levy, người tù sống sót của trại tập trung Auschwitz. Sau đó là buổi trình tấu của nhạc sĩ Áo Ariella chơi các bản nhạc do các nạn nhân cuộc diệt chủng hay các tù nhân còn sống sót sáng tác. Ngày 26 tháng Giêng, bà Audrey Azoulay, Tổng Giám đốc UNESCO, chính thức viếng thăm tổ chức kỷ niệm cuộc diệt chủng. Trong các ngày từ 22 tháng Giêng tới ngày mùng 3 tháng 2, cũng có cuộc triển lãm liên quan tới vụ càn quét đêm thủy tinh do Tổ chức Tưởng niệm Soa đặc trách.
Từ Holocausto, trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là thiêu đốt hoàn toàn, ám chỉ lễ tế toàn thiêu trong Do Thái giáo. Từ giữa thế kỷ thứ 20, nó được dùng để gọi cuộc diệt chủng Do Thái, do Đức Quốc xã chủ trương thời Đệ Nhị Thế Chiến, khiến cho 15 triệu người phải chết, trong đó có 6 triệu người Do Thái thuộc mọi lứa tuổi. Liên quan tới các nạn nhân Do Thái, Cuộc diệt chủng được gọi là Shoa, trong tiếng Do Thái có nghĩa là sự tai ương, sự tàn phá. Ban đầu nó chỉ liên quan tới người Do Thái, nhưng sau đó trải rộng ra tất cả các thành phần không được Đức Quốc xã ưa thích, bao gồm các nhóm chủng tộc và tôn giáo, bị Đức Quốc xã coi là thấp kém, bao gồm cả các tù nhân người Nga, Ba Lan, Sklave, các người chống đối chính trị, các quốc gia và các nhóm chủng tộc như người Rom và người Sinti Du Mục, các nhóm tôn giáo thiểu số như Chứng Nhân Jehovah và Tin Lành Pentecosta, bị coi như những người mắc bệnh tâm thần, các người đồng tính, các bệnh nhân tâm thần và người tàn tật. Việc tiêu diệt khoảng 2/3 người Do Thái toàn châu Âu đã được chính quyền của nhà độc tài Hitler tổ chức và thi hành qua một guồng máy phức tạp hành chánh, kinh tế và quân sự, liên quan tới đa số các cơ cấu quyền lực bằng giấy của Đức Quốc xã, với việc phát triển tiệm tiến bắt đầu vào năm 1933 với chiến dịch càn quét người Do Thái tại Đức, và sau đó lan sang toàn Âu Châu bị Đức Quốc xã chiếm đóng. Người Do Thái bị bắt giữ và gửi tới các trại tập trung được thành lập tại nhiều nơi, các cuộc càn quét đạt tột đỉnh vào năm 1941, với việc hủy diệt thể lý do các lực lượng đặc biệt thi hành, nhất là việc tàn sát hàng loạt trong các nhà hơi ngạt của các trại tập trung, mà Đức Quốc xã gọi là giải pháp cuối cùng cho vấn đề Do Thái, đã không có cuộc tàn sát người Do Thái nào trong lịch sử so sánh được với cuộc diệt chủng do Đức Quốc xã chủ mưu. Từ Holocaust cũng được dùng cho các cuộc diệt chủng của các dân tộc khác, như cuộc diệt chủng người Armeni và Hy Lạp, khiến cho 2,5 triệu người Kitô hữu phải chết dưới tay chính quyền Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ giữa các năm 1915-1923, hay cuộc diệt chủng của các thổ dân da đỏ bên châu Mỹ và cuộc diệt chủng của hai dân tộc Hutu và Tutsi bên Rwanda năm 1994. Hay cuộc diệt chủng tại Cộng hòa Dân chủ Congo do cuộc nội chiến gây ra trong các thập niên năm 1980 đến năm 2000, khiến cho 3 triệu người chết. Liên quan tới các kho vũ khí hạt nhân có sức tàn phá kinh khủng, người ta cũng nói tới cuộc diệt chủng hạt nhân.
Thật ra không có con số chính xác của cuộc diệt chủng Do Thái và của các dân tộc bị Đức Quốc xã tiêu diệt hồi đệ nhị thế chiến. Nhưng cho tới nay, các sử gia tin rằng đã có 6 triệu người Do Thái bị giết. Số tù binh Liên Xô bị giết là 2-3 triệu, người Ba Lan khoảng 2 triệu, hai chủng tộc Rome từ 220.000 cho tới 500.000, người tàn tật và các tín hữu Tin Lành Pentecostal khoảng 250.000, các người theo bè phái Tam Điểm từ 80.000 cho tới 200.000, các người đồng tính từ 5.000 tới 15.000. Các Chứng Nhân Jehovah từ 2.500 cho tới 5.000, các người bất đồng chính kiến từ 1 triệu tới 1 triệu rưỡi, các dân tộc gốc Slav từ 1 tới 2 triệu rưỡi, tổng cộng tất cả là giữa 12 triệu 250.000 và 17 triệu 370.000 người đã bị chế độ Đức Quốc xã sát hại. Như vậy, số người bị giết có thể vào khoảng 20 triệu. Các người tù trong các trại tập trung bị bắt buộc mặc đồng phục có các hình tam giác nhiều màu khác nhau. Màu vàng có hai tam giác chồng lên nhau là ngôi sao David dành cho người Do Thái, đôi khi có thêm chữ Jude, tức Do Thái bên trên. Màu đỏ dành cho các tù nhân chính trị, màu xanh lá cây dành cho các thường phạm, màu tím dành cho các Chứng Nhân Jehovah, màu xanh da trời dành cho những người di cư chống đối chế độ Đức Quốc xã, màu nâu dành cho những người du mục, màu đen dành cho những phụ nữ đồng tính, phụ nữ mại dâm, các người bị bệnh tâm thần, màu đỏ dành cho các người đồng tính nam. Luật bảo vệ dòng máu tinh tuyển Aryan và danh dự của nước Đức được ban hành ngày 14 tháng 9 năm 1935, loại trừ người Do Thái khỏi mọi khía cạnh cuộc sống xã hội Đức. Từ đó phát xuất ra các sắc lệnh khác, dẫn đưa tới giải pháp kinh tế của vấn đề Do Thái. Người gốc Do Thái bị loại bỏ khỏi mọi chức vụ công cộng, nhân viên nhà nước, bao gồm cả các bác sĩ, trạng sư và binh sĩ quân đội. Bước tiếp theo là giải pháp kinh tế gọi là Aryan hóa các sinh hoạt độc lập của người Do Thái trong các lĩnh vực dịch vụ, kỹ nghệ và thương mại. Mọi sinh hoạt của người Do Thái đều bị chuyển nhượng cho người Đức, ban đầu do tự nguyện, sau đó bị bắt buộc. Chính sách bài Do Thái còn đi xa hơn nữa với việc đuổi người Do Thái và đẩy họ đi các nơi khác. Trong đêm thủy tinh mùng 9 rạng ngày mùng 10 tháng 11 năm 1938, do Joseph Goebbels, chủ mưu, đã có 615 hàng quán của người Do Thái bị phá hủy, 171 nhà bị đốt cháy và 191 hội đường Do Thái bị thiêu rụi. Ngoài ra đã có 36 người Do Thái bị giết chết, 36 người bị thương nặng và hơn 20.000 người bị đẩy vào các trại tập trung Dachau, Buchenwald, Sachsenhausen. Các bạo lực thái quá đã tạo chia rẽ giữa hàng lãnh đạo Đức Quốc xã và sau đó đã đưa tới giải pháp kết thúc cho vấn đề Do Thái với lệnh trục xuất và đẩy người Do Thái đi các nơi khác. Hầu như phân nửa trên tổng số 400.000 người Do Thái trốn khỏi nước Đức hay các vùng do Đức Quốc xã chiếm đóng. Họ tìm cách sang các nước Âu Châu khác, nhưng sẽ là mồi của kỹ nghệ diệt chủng có hệ thống của Hitler và dưới lãnh đạo Đức Quốc xã, đầu óc tràn ngập ý thức hệ sai lạc và cuồng tín. Các tài liệu tìm được cho thấy các danh sách chi tiết của các nạn nhân hiện tại, tương lai và tiềm năng của các vụ hành quyết. Song song là việc nghiên cứu các cách thức tàn sát hàng loạt ngày càng hữu hiệu hơn, từ việc xử bắn cho tới các phòng hơi ngạt. Và chính các tù nhân phải di chuyển các xác chết, đào các hố chôn tập thể hay đưa các xác vào lò thiêu. Rất nhiều người đã chết vì đói khát, bệnh tật hay bị dùng cho các thử nghiệm khoa học.
Trong các vùng đất bị Đức Quốc xã chiếm đóng như Ba Lan, số người Do Thái bị dồn vào trong các ghetto đóng kín lên tới hơn 600.000. Nổi tiếng nhất là ghetto Warszawa. Ban đầu các ghetto này nhằm mục đích ngăn chặn không cho người Do Thái chạy trốn, nhưng sau cùng là để dễ tiêu diệt họ hơn. Đây là một kiểu thanh lọc chủng tộc, được thi hành với các người Ba Lan, nhất là đối với giới trí thức và những người có đầu óc lãnh đạo. Các vụ tàn sát tập thể bắt đầu từ tháng 7 năm 1941. Vào tháng 11, Himmler báo cáo cho Hitler biết đã có 363.211 người Do Thái bị xử bắn, trong khi một tài liệu năm 1943 cho biết đã có 633.000 người bị xử bắn. Khi quân Đức Quốc xã rút lui năm 1944, đã có hơn 2 triệu người Do Thái bị giết trong các vùng bị chiếm đóng của Liên Xô. Trong các trại tập trung như Auschwitz, Birkenau, các tù nhân không chết vì đói khát, bệnh tật thì cũng chết vì phải làm việc như nô lệ. Trong 6 trại tập trung nằm trên đất Ba Lan, đã có 6 triệu người Do Thái bị giết. Các trại này gồm hai phần, phần dành cho các tù nhân và phần dành cho việc tàn sát các tù nhân, được tổ chức rất quy mô chuyên biệt như một loại nhà máy kỹ nghệ giết người. Các lò hỏa thiêu hoạt động đêm ngày, mỗi tháng thiêu 132.000 xác chết. Riêng trong trại tập trung Auschwitz, có ít nhất 1,1 triệu người Do Thái bị đầy tới đây, 438.000 đến từ Hungary, 300.000 từ Ba Lan, 69.000 từ Pháp, 60.000 từ Hòa Lan, 55.000 từ Hy Lạp, 46.000 từ vùng Bohemia và Moravia, 23.000 từ Đức và Áo, 27.000 từ Slovakia, 10.000 từ Yugoslavia, 7.500 từ Italia, 690 từ La Uy, 34.000 từ các vùng khác. Đã có 900.000 người chết trong các phòng hơi ngạt và 95.000 người khác vì lao động mệt nhọc. Ngoài ra còn có 400.207 người bị đầy tới đây như công nhân nô lệ và 210.000 người bị đầy ở đây và sau đó bị chuyển đi các trại tập trung khác và 8.000 người sống sót. Tổng số các nạn nhân tại Auschwitz là 1.417.505 người trên tổng số 1.613.455 người, trong đó có 222.000 trẻ em và thiếu niên nam nữ. Các sử gia đã đặt ra nhiều câu hỏi liên quan tới vụ diệt chủng Do Thái và tiếp tục tranh luận, nhưng cho tới nay vẫn không có các câu trả lời thỏa đáng. Đã có bao nhiêu người bị giết? Ai trực tiếp liên lụy tới các vụ tàn sát này? Ai cho phép nó? Ai đã biết các vụ tàn sát này? Và tại sao người ta lại trực tiếp tham dự, cho phép hay âm thầm chấp nhận chúng? Tại sao một dân tộc thông minh, tài giỏi và xuất chúng như dân Do Thái mà lại thinh lặng ngoan ngoãn chấp nhận để cho mình bị tiêu diệt một cách tàn bạo như thế, mà không nổi loạn chống lại? Ngay cả khi biết mình sẽ chết về tay của một toán quân Đức Quốc xã ít ỏi vài trăm hay 1.000 người như vậy. dù có câu trả lời hay không, vụ diệt chủng Do Thái đã là một trang vô cùng đen tối trong lịch sử của nhân loại, bị sự giữ thống trị qua bàn tay của các chế độ ý thức hệ độc tài, vô luân và vô nhân.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Tứ Quyết và Thanh Hiển điểm lại những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Kính thưa quý vị thính giả, hôm thứ Tư 24 tháng Giêng, lễ Thánh Phanxicô đệ Sale, bổn mạng các ký giả. Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân dịp Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 52 đã được công bố với chủ đề Sự thật sẽ giải thoát các con, tin giả và phương thức báo chí hòa bình. Ngày này sẽ được cử hành vào Chủ nhật 13 tháng 5 năm nay. Ngài kêu gọi phòng ngừa và vạch trần những tin giả và cổ võ mọi người tìm kiếm sự thật, thực thi một phương thức truyền thông xây dựng hòa bình. Trong phần đầu của sứ điệp, Đức Thánh Cha phân tích hiện tượng fake news, tin giả đang lan tràn, đặc biệt qua các mạng xã hội và các phương tiện truyền thông, nhắm lường gạt và lèo lái độc giả, và nhiều khi nhắm ảnh hưởng trên những lựa chọn chính trị và thủ lợi về kinh tế. Việc phổ biến tin giả nhiều khi cũng nhắm làm mất uy tín của người khác, trình bày họ như một kẻ thù. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, tin giả dựa trên chiến thuật con rắn như trong trình thuật kinh thánh về việc con rắn lý luận để cám dỗ bà Eva. Tên cám dỗ có vẻ đáng tín nhiệm và nhắm tới một sự quyến rũ đi thẳng vào tâm hồn con người với những lý lẽ giả tạo nhưng có sức thu hút. Từ sự kiện đó, Đức Thánh Cha cảnh giác rằng không có sự thông tin ngụy tạo nào là vô thưởng vô phạt. Vì thế, sự tín nhiệm nơi những gì là sai trái giả tạo sẽ tạo nên những hậu quả bi thảm và tai hại.
Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha khẳng định rằng việc tìm kiếm sự thật chính là liều thuốc giải độc hiệu nghiệm nhất chống virus giả dối. Ngài viết, sự giải thoát khỏi giả dối và tìm kiếm tương quan là hai nhân tố không thể thiếu được để những lời nói và cử chỉ của chúng ta là đích thực, chân chính và đáng tin cậy. Ngài cũng đề cao vai trò của ký giả phải là người giữ gìn tin tức bằng cách tránh tiêu chuẩn tìm kiếm và loan truyền những tin giật gân. Trong lĩnh vực này, chính con người chứ không phải những chiến lược là thuốc giải độc chống lại sự giả dối. Trong phần kết của sứ điệp, Đức Thánh Cha tha thiết kêu gọi thực thi một phương thức truyền thông hòa bình. Đây không phải là chủ trương chỉ để ý loan truyền những tin tức mọi sự là tốt đẹp, mà phủ nhận sự hiện hữu của những vấn đề trầm trọng, nhưng là một phương thức truyền thông không giả bộ, chống lại sự gian trá, những thứ khẩu hiệu nhắm tới những hậu quả và những tuyên bố máy móc, cần một phương thức báo chí do con người và vì con người, trong tinh thần phục vụ, lên tiếng thay cho những người không tiếng nói. Đức Thánh Cha dựa theo kinh hòa bình của Thánh Phanxicô và trình bày kinh nguyện mà các ký giả và những người thiện chí có thể cầu nguyện. Lạy Chúa, xin dạy con biết nhận sự ác lên lõi trong thứ truyền thông không kiến tạo sự hiệp thông. Xin làm cho chúng con có khả năng loại bỏ nọc độc khỏi những phán đoán của chúng con. Xin giúp chúng con nói về tha nhân như những anh chị em chúng con. Chúa là đấng trung tín và đáng tin cậy. Xin làm cho lời nói của chúng con thành những hạt giống sự thiện cho thế giới. Nơi nào có tiếng ồn, xin làm cho chúng con biết lắng nghe. Nơi nào có hỗn độn, xin làm cho chúng con gợi lên sự hòa hợp. Nơi nào có mơ hồ, xin làm cho chúng con mang lại sự minh bạch.
Tuần qua có một số sinh hoạt liên quan đến phong trào đại kết các tín hữu Kitô. Trước tiên là buổi tiếp kiến sáng thứ Năm, 25 tháng Giêng, Đức Thánh Cha dành cho phái đoàn vị lãnh đạo Tin lành Luther Phần Lan về Roma hành hương nhân dịp lễ kính thánh Enrico, bổn mạng Phần Lan, và nhân dịp tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Đây là lần thứ 36 cuộc hành hương thường niên này được thực hiện. Trong dịp này, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu Công giáo và Tin lành Luther cùng đương đầu với sự mất uy tín của Kitô giáo và cùng làm chứng về sự hiện diện của Thiên Chúa trong xã hội tục hóa. Đức Thánh Cha nhắc đến dịp kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách của Luther mừng trong năm ngoái và nhận xét rằng cuộc kỷ niệm của chúng ta được cử hành trong tinh thần khác với trước kia vì chúng ta đã hiểu được rằng cuộc cải cách là một lời mời gọi cùng nhau đương đầu với sự mất uy tín của Kitô giáo, một lời mời gọi mang lại một sức mạnh mới cho sự cùng nhau tuyên xưng một Chúa Ba Ngôi. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, việc phục vụ đại kết của chúng ta trong thời đại xã hội bị tục hóa cao độ hiện nay hệ tại làm chứng về sự hiện diện của Thiên Chúa hằng sống. Vì thách đố chung chủ yếu trong phong trào đại kết là tái khẳng định vị thế trung tâm của Thiên Chúa, không phải là một Thiên Chúa nào khác, nhưng là Thiên Chúa đã tỏ cho chúng ta tôn nhan cụ thể của Ngài trong một con người là Đức Giê-xu thành Nazareth. Sau cùng, nhân tuần cầu nguyện hiệp nhất Kitô, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu Công giáo và Tin lành cùng cầu xin Chúa Kitô để các Kitô hữu trên toàn thế giới có thể trở thành những dụng cụ hòa bình. Xin Chúa luôn giúp chúng ta giữa các dân tộc bị chia rẽ, biết cùng nhau hoạt động như những chứng nhân và người phục vụ tình yêu của Chúa, tình yêu chữa lành và hòa giải, thánh hóa và tôn vinh danh Chúa.
Sáng thứ Tư 24 tháng Giêng, Đức Thánh Cha đã bày tỏ tình liên đới với người Yazidi bị bắt hại, bị chà đạp nhân quyền và Ngài mời gọi cộng đồng quốc tế hãy làm hết sức để những người Yazidi còn ở trong tay những kẻ khủng bố sớm được cứu thoát. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến dành cho một phái đoàn người Yazidi đang sinh sống tại Đức. Đây là một sắc dân thiểu số sống ở miền Kurdistan, Iraq. Tôn giáo của họ bao gồm nhiều yếu tố lấy từ đạo Zoroastre ở Iran, Hồi giáo, Kitô giáo và Do Thái giáo. Có khoảng 650.000 người Yazidi ở Iraq, 100.000 người ở Đức, 70.000 ở Syria và một số khác. Cùng với các tín hữu Kitô, người Yazidi bị các lực lượng nhà nước Hồi giáo IS bắt hại trong những năm vừa qua. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc đến những chà đạp nhân quyền khôn tả mà người Yazidi phải chịu. Họ bị bắt cóc, bắt làm nô lệ, tra tấn, cưỡng bắt cải đạo và sát hại. Nhiều nơi thờ phượng của họ bị phá hủy. Những người may mắn trốn thoát được thì lại mất những người thân yêu và những gì thánh thiêng nhất.
Đức Thánh Cha nói, từ thảm trạng người ta gây ra cho cộng đồng anh chị em, chúng ta hiểu như phúc âm đã dạy, từ tâm hồn con người có thể bùng lên những sức mạnh đen tối nhất, tới độ để ra kế hoạch hủy hoại người anh em, coi họ là kẻ thù, là đối thủ, và thậm chí là một người không có cùng phẩm giá con người. Một lần nữa, tôi lên tiếng bênh vực các quyền của người JDG, nhất là quyền hiện diện như một cộng đoàn tôn giáo. Không ai có thể gán cho mình quyền xóa bỏ một nhóm tôn giáo vì họ không thuộc vào số những người gọi là được dung thứ. Sau cùng, Đức Thánh Cha nồng nhiệt cầu mong cộng đồng quốc tế làm tất cả những gì có thể để cứu những người JDG còn ở trong tay những kẻ khủng bố, cũng như tìm kiếm những người mất tích, mang lại một căn cước và một sự an táng xứng đáng cho người đã bị giết. Cộng đồng quốc tế không thể đứng nhìn im lặng và bất động trước thảm trạng của người JDG. Tôi cũng khuyến khích các tổ chức và những người thiện chí thuộc các cộng đoàn khác góp phần tái thiết gia cư và các nơi thờ phượng của người Yazidi. Ngoài ra, không nên bỏ qua những cố gắng cụ thể để tạo điều kiện thích hợp cho những người Yazidi tị nạn được trở về gia cư và bảo tồn căn tính cộng đoàn của họ.
Tuần qua, Đức Hồng Y Laurent Monseigneur, Tổng giám mục giáo phận Kinshasa, tái lên án chế độ của Tổng thống Kabila ở Cộng hòa Dân chủ Congo, dùng súng máy chống lại những người chỉ có sách kinh thánh và chuỗi mân côi. Quân đội và cảnh sát Congo đã đàn áp cuộc biểu tình hôm Chủ nhật 21 tháng Giêng ở thủ đô Kinshasa và bắn chết 5 người và làm bị hàng chục người khác bị thương. Dân chúng biểu tình chống Tổng thống Kabila tham quyền cố vị, mặc dù đã hết 2 nhiệm kỳ làm Tổng thống. Hôm 23 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Monseigneur cũng là một trong 9 Hồng Y cố vấn của Đức Thánh Cha, đã công bố một sứ điệp mới lên án những vụ bạo hành liên tiếp của chế độ chống lại những người biểu tình ôn hòa. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, Đức Hồng Y nói, tôi không thể không công bố một sứ điệp đứng trước những gì xảy ra. Đã có những người chết, các quân nhân võ trang đầy người như thể họ lâm trận, họ bắt đầu đánh đập dân chúng, bắt các linh mục và tu sĩ. Phải chăng người ta có lý do để bắn vào những người không có khí giới nào khác, ngoài các chuỗi mân côi, sách kinh thánh và hát thánh ca? Nếu người ta tiếp tục cai trị đất nước như thế thì chúng ta sẽ không đi xa được. Khi người ta bắn vào dân chúng và bắt đầu ngăn chặn những người ấy trước khi họ đi tới nhà thờ, thì đó là điều không thể được. Chúng ta đang ở trong một nhà tù lộ thiên, vì thế cần phải tái lên tiếng, tưởng niệm những người đã chết. và nhất là lưu ý và nói rằng đất nước chúng ta nếu đi theo chiều hướng này thì không thể tiến xa hơn được. Vào cuối buổi tiếp kiến chung 15.000 tín hữu ở quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư 24 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha đã lặp lại lời kêu gọi đã đưa ra hôm Chúa Nhật 21 tháng Giêng ở thủ đô Lima rằng: đáng tiếc là những tin tức gây lo âu tiếp tục được gửi tới từ Cộng hòa Dân chủ Congo. Vì thế, tôi lặp lại lời kêu gọi xin tất cả mọi người hãy dấn thân, tránh mọi hình thức bạo lực. Về phần mình, giáo hội không muốn điều gì khác ngoài việc góp phần vào hòa bình và công ích xã hội.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Anh xin thuật lại con đường ơn gọi của Augustine Massare, một tu sĩ dòng Thánh Gioan Thiên Chúa.
Dạo năm 2000, cha Vito Scaiuso, một thừa sai người Italia làm việc truyền giáo ở Phi Châu, đã thuật lại câu chuyện con đường ơn gọi của Augustine Massare, một tu sĩ người Sierra Leone thuộc dòng Bệnh viện Thánh Gioan Thiên Chúa, từ một gia tộc Phi Châu truyền thống đi đến Đức Tin Kitô, lập gia đình, có một người con gái, rồi lâm cảnh góa vợ và được trở thành tu sĩ tận tụy phục vụ người bệnh tật đau khổ. Theo lời kể của cha Scaiuso, Augustine Massare sinh ra trong một gia đình Phi Châu theo các tín ngưỡng truyền thống. Cha mẹ của Augustine vốn tin tưởng vào thần Kanu Masala, một vị thần thường hiện ra trong giấc mộng để báo điềm lành hay điềm dữ. Khi cha Serafino Cansa, một linh mục thừa sai người Ý, được phái đến làm việc truyền giáo tại đây, cha rất chú ý đến chú bé Augustine vì tính thông minh hiếu học của chú. Cha Serafino thường được người trong làng gọi là ông da trắng khổng lồ, cố gắng thuyết phục cha mẹ Augustine cho chú cùng với một số bạn bè đi học ở trung tâm truyền giáo Kabbalah. Gia đình Augustine chấp thuận cho chú bé đi học xa, tuy rằng trong thời gian đầu, mọi người trong nhà buồn lắm khi xa chú bé. Nhưng chỉ mấy năm sau đó, mọi người trong gia đình hãnh diện lên hẳn khi thấy ai ai cũng nức nở ngợi khen vì Augustine trở thành một người thanh niên có học thức và mảnh bằng y tá hữu dụng trong tay. Trở về làng, Augustine vâng lời các bố lão và cha mẹ thành hôn với vị hôn thê tên là Fatu Elizabeth đã nhiều năm chờ đợi anh ở làng quê theo đúng truyền thống của bộ tộc. Khi người vợ trẻ mang thai đứa con đầu lòng, Augustine phải gửi gấm vợ hiền cho mẹ già để lên thủ đô Freetown học tiếp chứng chỉ chuyên nghiệp và thực tập một thời gian ở bệnh viện Connaught. Chính tại đây, Augustine nhận được tin vui có con gái đầu lòng, nhưng đồng thời với tin dữ là người vợ trẻ Fatu đã mất khi sinh nở. Vài năm sau đó, Augustine làm nghề y tá tại nhà thương của chính phủ ở Lungi Airport và sống cảnh gà trống nuôi con. Anh cũng rất thường tham gia các cuộc gặp gỡ của Hội Thánh Vinh Sơn và nhất là tận tụy phục vụ những người bệnh tật nghèo khổ cùng cực được các thừa sai gửi tới bệnh viện. Một ngày nọ, trong năm 1993, nhân dịp gặp cha Scaliuso, Augustine có dịp tâm sự với cha và thổ lộ khao khát kín ẩn mà anh từng ấp ủ từ bao lâu nay trong lòng. Đó là mộng ước cả đời của anh. Nhưng anh đinh ninh rằng sẽ không khi nào thực hiện được nữa trong cảnh gà trống nuôi con. Cha Scaliuso biết rất rõ người y tá này vì đã rất nhiều lần cha gửi gắm những người bệnh tật nghèo khổ đến bệnh viện và họ đã được anh tận tình săn sóc giúp đỡ. Vậy thì bây giờ là lúc cha phải giúp đỡ anh để anh có thể thực hiện được mộng ước cuộc đời. Nếu anh bằng lòng hy sinh một số ngày hè, cha sẽ đưa anh vào sống một thời gian trong một cộng đoàn tu sĩ để tìm hiểu ơn gọi của mình. Ít lâu sau buổi tâm sự với cha Scaliuso, Augustine được nhận vào sống trong cộng đoàn tu sĩ dòng Thánh Gioan Thiên Chúa tại bệnh viện Lunsa để thực tập đời tu một thời gian. Tư cách của người thịnh sinh lạ lùng này đã 34 tuổi đời và có một người con gái đang tuổi cắp sách đến trường, đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trên các bề trên cộng đoàn, khiến cha Scaliuso quyết định trình bày trường hợp của thầy và hỏi ý kiến bộ tu sĩ ở Roma. Trái với mọi tiên đoán tiêu cực bi quan, bộ tu sĩ ở Roma đã cho phép Augustine được khởi đầu con đường huấn luyện tu trì trong dòng bệnh viện Thánh Gioan Thiên Chúa. Thế là thầy Augustine lên đường sang Togo và Benin, bắt đầu thời gian đào luyện 2 năm nhà tập. Đến năm 1996, thầy trở về Sierra Leone làm việc trong bệnh viện Lunsa. Sự tận tụy, xả thân phục vụ và niềm vui sống đời tận hiến của thầy đã khiến các bệnh nhân thương mến gọi thầy là vị thiên thần của họ. Nhưng rồi, giữa tháng 2 năm 1998, chiến cuộc tái diễn dữ dội trên đất nước Sierra Leone của thầy. Lực lượng quân sự các nước vùng Tây Phi mở cuộc tấn công quy mô nhằm đánh dẹp phiến quân RUF của lãnh tụ Foday Sankok và chính quyền quân sự của đại tá Koroma. Trong những ngày loạn lạc ấy, tàn quân du kích trên đường trốn chạy đã đột nhập bệnh viện Lunsa, bắt cóc các thừa sai, cướp bóc mọi vật dụng rồi đốt phá tất cả trước khi bỏ đi. Chỉ có một số rất ít các nhân viên của bệnh viện là không trốn chạy trước hiểm nguy đe dọa, trong số này có thầy Augustine. Chính thầy đã can đảm bước ra điều đình với phiến quân, tự nguyện xin làm con tin và xin bọn bất lương tha cho các thừa sai. Thế nhưng, bọn phiến quân vừa tàn nhẫn đánh đập thầy như tử, vừa chửi bới chế nhạo thầy rồi bỏ mặc thầy nằm gục trên đống tro tàn còn bốc khói nghi ngút, di tích còn sót lại của ngôi bệnh viện đã từng săn sóc mọi người dân Sierra Leone mà không bao giờ phân biệt ai là phiến quân, ai là người của chính quyền. Ít lâu sau đó, các thừa sai dòng Gioan Thiên Chúa được giải thoát khỏi tay phiến quân. Bề trên nhà dòng quyết định đưa các thừa sai và cả thầy Augustine về bệnh viện nhà dòng ở Tây Ban Nha điều trị. Ngay khi vừa chữa lành các thương tích, thầy Augustine đã xin trở lại Phi Châu, tạm thời phục vụ tại bệnh viện của dòng ở Benin, trong khi chờ đợi tình hình Sierra Leone lắng dịu, để về Lunsa làm việc giúp anh chị em đồng bào ngay.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.